Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa trong thư thứ nhì Côrintô, và chúng ta sẽ cùng nhau học Côrintô nhì đoạn 4 từ câu 7 đến câu 18 với cái tựa đề là Sức mạnh của đức tin trong xác thịt. Và trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Côrintô nhì đoạn 4 từ câu 7 đến câu 18. Nhưng chúng tôi có của báo này trong những chậu bằng đất, để cho sự vượt trội của năng lực là của Đức Chúa Trời, chứ không phải ra từ chúng tôi. Chúng tôi bị ép trong mọi sự, nhưng không bị căng thẳng, bị cùng đường, nhưng không tuyệt vọng, bị bách hại, nhưng không bị bỏ quên, bị ném xuống, nhưng không bị hủy diệt. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giêsu trong thân thể, để cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng tỏ ra trong thân thể của chúng tôi. Vì chúng tôi, những người đang sống, qua Đức Chúa Giêsu mà hằng bị nộp cho sự chết, để cho sự sống của Đức Chúa Giêsu được tỏ ra trong xác thịt sẽ chết của chúng tôi. Vậy nên, sự chết thực tế tác động trong chúng tôi, còn sự sống tác động trong các anh chị em. Vì chúng tôi có cùng một thần trí của đức tin, y như lời đã được chép, ta đã tin cho nên ta nói. Cũng vậy, chúng tôi tin cho nên chúng tôi nói. Chúng tôi đã biết rằng, Đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại bởi Đức Chúa Giêsu và sẽ trình ra chúng tôi cùng với các anh chị em. Vì mọi sự qua các anh chị em là để cho ân điển thêm lên qua sự cảm tạ của nhiều người, càng dư dật cho sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, nhưng nếu ngay cả người bề ngoài của chúng ta bị băng hoại, thì người bề trong được đổi mới từng ngày. Vì sự tạm thời của sự hoạn nạn nhẹ của chúng ta sinh cho chúng ta sự vô cùng cao trọng và vĩnh hằng của sự vinh quang. Chúng ta chẳng nhìn xem những sự thấy được, nhưng những sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà những sự không thấy được là vĩnh hằng. Kính thưa Hội Thánh, điều quan trọng và rất là cần thiết đối với mỗi một người được sinh ra trong cuộc đời này, đó là có đức tin nơi Thiên Chúa. Có đức tin nơi Thiên Chúa là tin rằng Thiên Chúa có thật, đồng thời tin vào những lời phán và những việc làm của Ngài. Thiên Chúa là ai? Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Và sự Thiên Chúa có thật đã được chính Ngài tỏ ra trong tâm thần của mỗi người. Nghĩa là từ trong lòng của mỗi người, dù không ai dạy, thì cũng ý thức rằng có một Thiên Chúa. Có thể mỗi người sẽ dùng những cái cách gọi khác nhau, nhưng sâu kín trong tâm thần của mỗi người đều cảm nhận rằng có một Đấng cao siêu tuyệt đối, cầm quyền trên muôn loài, sáng tạo ra muôn loài. Về những lời phán của Thiên Chúa, thì có phần được Ngài phán một cách trực tiếp với một số người, còn phần lớn thì được ghi lại ở trong Thánh Kinh. Còn những việc làm của Thiên Chúa vừa thể hiện ở trong cõi thiên nhiên, ở trong lịch sử của loài người, vừa được ghi lại ở trong Thánh Kinh. Người có đức tin nơi Thiên Chúa sẽ có sức mạnh đến từ Thiên Chúa để giúp người ấy có thể sống đúng theo lời Chúa và làm trọn những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho người ấy. Và phân đoạn Thánh Kinh mà chúng ta cùng nhau học ngày hôm nay là Côrintô nhì đoạn 4 từ câu 7 đến câu 18 sẽ dạy cho chúng ta về sức mạnh của đức tin trong thân thể xác thịt của chúng ta. Và bây giờ chúng ta bắt đầu với câu thứ 7. Nhưng chúng tôi có của báo này trong những chậu bằng đất để cho sự vượt trội của năng lực là của Đức Chúa Trời, chứ không phải ra từ chúng tôi. Danh từ những chậu bằng đất được dùng ở đây là để gọi cái thân thể xác thịt của loài người. Thân thể xác thịt của loài người đã được Thiên Chúa làm ra từ bụi đất. Và trong cái thân thể xác thịt thì có cái thân thể thiêng liêng là tâm thần cùng bản ngã của mỗi người là linh hồn. Danh từ vượt trội ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa đen là cái sự ném xa hơn, như là được dùng ở trong cái môn thi đấu ném tạ. Các lực sĩ đều đứng ở đằng sau cái đường vạch đó, rồi mỗi người sẽ ném cái tạ ở trong tay của mình ra phía trước. Người nào ném xa nhất thì người đó sẽ thắng giải. thì cái người ném xa nhất đó được gọi là cái người ném vượt trội. Vì thế cái danh từ sự vượt trội này còn có cái nghĩa bóng là xuất sắc hay là vượt lên trên mọi tiêu chuẩn. Còn của báo này chính là tin lành. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 44 thì Đức Chúa Giê-xu Christ đã ví vương quốc trời như là của báo được chôn trong một thửa ruộng. Vì tin lành dẫn loài người vào trong sự cứu rỗi để được hưởng vương quốc trời, nên tin lành cũng chính là của báo. Ở trong thân thể xác thịt của Phao-lô và các bạn của ông có của báo là tin lành. Vì ông và các bạn của ông đã tin nhận tin lành, sống theo sự dạy dỗ của tin lành, nhận được lời hứa về sự sống đời đời trong vương quốc trời. Tin lành hoàn toàn tác động đến mọi sinh hoạt của thân thể xác thịt. Khi mọi sự thân thể xác thịt làm ra đều là vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Roma đoạn 6 câu 13 dạy chúng ta rằng, cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công bình cho tội lỗi, nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công bình cho Đức Chúa Trời. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 20 dạy chúng ta rằng, vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi, nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em là các sự thuộc về Đức Chúa Trời. Có nghĩa là thân thể của chúng ta, tức là cái thân thể xác thịt này đây, cùng với tâm thần của chúng ta là cái thân thể thiêng liêng của chúng ta, đều thuộc về Đức Chúa Trời vì Ngài đã cứu chuộc chúng ta ra khỏi án phạt của tội lỗi. Vì thế chúng ta cần phải dùng xác thịt của chúng ta, tâm thần của chúng ta làm ra những cái việc tôn vinh Chúa. Đó là cái sự kiện mà tin lành đã tác động ở trong chúng ta. Và Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31 dạy, vậy cho dù các anh chị em ăn hay uống hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta thấy đó, từ cái việc ăn, việc uống của chúng ta cho đến bất cứ một sự gì khác cũng đều phải vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Và nếu chúng ta sống được như vậy, đó tức là tin lành đang tác động ở trong chúng ta. Và chúng ta đã có cái của báo tin lành ở trong cái thân thể xác thịt của chúng ta. Sự vượt trội của năng lực là cái năng lực vượt quá cái sức mạnh của loài người. Nhờ đó loài người có sức chịu đựng khác thường hoặc là có năng lực để làm ra những phép lạ. Loài người có năng lực, nhưng khi năng lực ở trong con dân Chúa vượt trội thì đó chính là cái sự tác động của Đấng Thần Linh trong thân thể của họ bởi cái sự ban cho của Đức Chúa Trời. Về cái sự chịu đựng khác thường thì ở trong Cựu Ước có ghi lại sự kiện Môi-se hai lần trải qua 40 ngày 40 đêm không ăn, không uống và có lẽ cũng không ngủ. Như đã chép ở trong Sách Ê-díp-tô Ký đoạn 24 câu 18 và đoạn 34 câu 28. Rồi tiên tri Ê-li đi suốt 40 ngày và 40 đêm từ Be-e-sê-ba cho đến núi Hô-rép. Như đã chép trong các vua nhất đoạn 19 câu 8. Còn trong Tân Ước thì ghi lại sự kiện Đức Chúa Giê-xu Christ kiêng ăn 40 ngày và 40 đêm trong đồng vắng trước khi Ngài thi hành chức vụ rao giảng tin lành. Như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 2 và Luca cũng đoạn 4 câu 2. Còn về phép lạ thì từ Cựu Ước cho đến Tân Ước đều ghi lại rất nhiều sự kiện do loài người làm ra mà ngay cả khoa học thời nay cũng không thể nào giải thích. Tuy nhiên, có lẽ năng lực vượt trội thực dụng nhất của Phao-lô và các bạn của ông chính là cái năng lực chịu khổ để giảng tin lành. Chúng ta cũng cần ghi nhớ là Satan cùng các quỷ sứ của nó cũng có thể ban cho những kẻ thờ phượng chúng sự vượt trội của năng lực để họ có sức chịu đựng không bình thường, hoặc là có thể làm ra một số phép lạ. Ngoài ra còn có những trường hợp gọi là thần đồng, mà thực tế chỉ là sự tác động của tà linh trên một số trẻ con. Thánh Kinh ghi lại trường hợp Giăng Báp Tít được đầy dẫy thánh linh ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ, như đã chép trong Luca đoạn 1 câu 15. Điều đó giúp cho chúng ta hiểu rằng, những cặp vợ chồng thờ lại thần tượng, ma quỷ, cầu khẩn các tà thần cho cái sự mang thai của họ, dâng cúng con của họ cho tà thần, vân vân, thì con cái của họ có thể bị ma quỷ chiếm hữu và tác động qua chúng để làm ra những việc phi thường. Vì thế nếu quý ông bà chị em có nghe nói thần đồng chỗ này, thần đồng chỗ kia, thì điều đó cũng là cái điều có thật chứ không phải là cái điều bịa ra. Vì thực tế có những trẻ con khôn sáng và lanh lẹ và có nhiều cái biệt tài ở trong một cái độ tuổi rất là nhỏ mà chúng ta không thể nào ngờ được. Đó là những cái việc rất là phi thường. Và nếu họ không phải là con dân của Chúa, thì chẳng qua đó là cái sự tác động của ma quỷ. Vì chính họ, cha mẹ của những đứa bé đó đã tin tưởng, thờ lại ma quỷ và thậm chí dâng cúng con của mình cho ma quỷ. Và ma quỷ đã làm những cái điều như vậy để tạo ra những cái sự vinh hiển trong thế gian để cho nhiều người chạy theo. Câu 8. Chúng tôi bị ép trong mọi sự nhưng không bị căng thẳng, bị cùng đường nhưng không tuyệt vọng. Câu 9. Bị bắt hại nhưng không bị bỏ quên, bị ném xuống nhưng không bị hủy diệt. Động từ ép ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa đen là ép như là ép nho để lấy nước cốt nho, làm rượu, hoặc là bị kéo thẳng thành một đường hẹp. Nghĩa bóng là bị rơi vào nghịch cảnh. Bị ép trong mọi sự, hàm ý luôn bị rơi vào nghịch cảnh. Lời tâm sự của Phaolô được ghi lại trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 từ câu 23 đến câu 27 giúp cho chúng ta dễ hình tưởng như thế nào là bị ép trong mọi sự. Phaolô tâm sự rằng ông đã làm việc nhiều hơn những người khác, chịu khó nhọc nhiều hơn những người khác, ở tù nhiều hơn những người khác, bị đánh đòn 8 lần, bị ném đá gần chết 1 lần, bị chìm tàu 3 lần, nhiều lần bị nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy giữa dân Do Thái, nguy với các dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với những anh chị em cùng cha giả dối. Chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói và khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Dù luôn phải đối diện với nghịch cảnh, nhưng Phaolô và các bạn của ông không hề bị căng thẳng, có nghĩa là họ có sự bình an của Đấng Christ ở trong lòng họ. Giăng đoạn 14 câu 27 nói về sự bình an của Đấng Christ như thế này: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban cho các ngươi sự bình an của ta, ta ban cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho. Đừng để lòng của các ngươi bối rối và cũng đừng để nó sợ hãi. Quý ông bà xưng nhận mình là con dân của Chúa, nhưng mà khi đối diện với nghịch cảnh, với bệnh tật, với ốm đau, với sự thất nghiệp, với sự nghèo khó, quý ông bà anh chị em có bình an chăng? Lòng của quý ông bà anh chị em có bối rối chăng? Có sợ hãi chăng? Nếu là có, thì rõ ràng là quý ông bà anh chị em chưa có sự bình an của Chúa. Mà chưa có sự bình an của Chúa là bởi vì mình chưa có tin nhận lời phán của Chúa. Phaolô cũng đã ghi lại cái cách thức để không bị căng thẳng khi bị ép trong mọi sự như sau, được chép trong Philip đoạn 4 câu 6. Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời. Đã có bao giờ trong mọi nghịch cảnh mà quý ông bà anh chị em đối diện, quý ông bà anh chị em đã bình tĩnh đến với Chúa, dùng lời cầu nguyện, trình dâng lên Chúa năn đề của mình, nhu cầu của mình, xin Ngài tiếp trợ, xin Ngài giải cứu với một cái lời tạ ơn hay không? Hay là phần lớn là chỉ giao gánh nặng cho Chúa, xin Chúa điều này, xin Chúa điều kia mà không có một lời cảm tạ? Lời của Chúa đây nói rất là rõ, trong mọi sự, tức là không có ngoại trừ một cái điều gì hết. Nếu nó là nhu cầu, nếu nó là năn đề, thì chúng ta hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin. Nhưng mà kèm theo đó là cái sự tạ ơn. Tại sao chúng ta tạ ơn cho những cái năng đề, những cái nghịch cảnh mà Chúa cho phép xảy ra trong đời sống của chúng ta? Là bởi vì chính lời của Chúa cũng đã dạy chúng ta trong Roma đoạn 8 câu 28 rằng mọi sự hiệp lại có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Và nếu lời của Chúa là đúng, là sự thật, thì tất cả những gì Chúa cho phép xảy ra cho chúng ta, dù với con mắt xác thịt chúng ta thấy đó chẳng qua chỉ là tai ương, hoạn nạn, nghịch cảnh, nhưng đó là những điều Chúa cho phép xảy ra để làm ích cho chúng ta. Thì như vậy chúng ta phải tạ ơn Chúa, rồi chúng ta xin Chúa mở đường, tiếp trợ, giải cứu để chúng ta ra khỏi. Bị cùng đường là khi không còn nhìn thấy lối thoát ra khỏi nghịch cảnh. Phaolô và các bạn của ông đã trải qua nhiều nghịch cảnh mà trong đó có những lúc không còn nhìn thấy đường thoát để bảo tồn mạng sống. Như Có lần ông và các bạn của ông bị chìm tàu, phải ở trong lòng biển một ngày một đêm. Dù vậy, Phaolô và các bạn của ông vẫn không mất hy vọng được giải cứu bởi Chúa. Có lẽ lần bị cùng đường sau cùng của Phaolô là khi ông đối diện với hình phạt bị lính La Mã chém đầu vì rao giảng tin lành. Khi ấy, Phaolô đã không còn con đường sống, nhưng ông vẫn không tuyệt vọng. Vì bởi đức tin, Phaolô biết rằng cái chết chỉ là phương tiện đưa ông vào trong thiên đàng để gặp Chúa và mãi mãi ở bên cạnh Chúa, hoàn thành cái sự khao khát của lòng ông như ông đã tâm sự với hội thánh ở tại Philip và được ghi lại trong Philip đoạn 1 câu 23. Khi Phaolô và các bạn của ông bị bắt hại, bị đánh đập, bị ném đá, bị nhốt tù, có thể là những người thân quen không thể tiếp cận, nhưng Chúa vẫn không bỏ quên họ. Khi Phaolô và các bạn của ông bị hạ nhục, bị coi khinh như rác rưới bị ném xuống đất và bị chà đạp, thì Chúa vẫn bảo tồn họ. Cuối cùng, khi kẻ thù lấy đi mạng sống của họ, thì cũng không thể hủy diệt họ, vì họ đã là những người vượt khỏi sự chết vào trong sự sống, như lời của Chúa đã chép trong Giăng đoạn 5 câu 24 và Giăng Nhất đoạn 3 câu 14. Quý ông bà, chị em hãy tự hỏi chính mình rằng, mình đã có làm việc nhiều hơn những người khác chăng? Mình đã có chịu khó nhọc nhiều hơn những người khác chăng? Mình có ở tù nhiều hơn những người khác chăng? Mình có bị đánh đòn đến 8 lần chăng? Mình có bao giờ bị ném đá gần chết chăng? Mình có bị chìm tàu đến 3 lần chăng? Rồi mình có bị nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy giữa dân Do Thái, nguy với các dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với những anh chị em cùng cha giả dối. Và cái sự nguy giữa dân Do Thái thì ngày hôm nay có thể nói là nguy giữa những người ở trong các giáo hội. Rồi quý ông bà chị em có chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói và khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Quý ông bà chị em có trải qua những điều đó hay chăng? Mà lại chán nản, ngã lòng, mất đức tin. Hãy so sánh nghịch cảnh mà mình đang đối diện với những gì mà Phaolô và các bạn của ông đã đối diện, và học lấy tấm gương sáng của họ. Vững lòng, bền chí, chẳng run sợ, chẳng kinh khủng, vì biết rằng Đức Chúa Trời vẫn ở cùng chúng ta trong mọi nẻo đường của chúng ta. Câu 10. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giêsu trong thân thể, để cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng tỏ ra trong thân thể của chúng tôi. Mang sự chết của Đức Chúa Giêsu trong thân thể là vì danh Chúa mà mang lấy mọi dấu vết từ cái sự bách hại của thế gian cùng mọi gian nan nghịch cảnh ở trên thân thể xác thịt. Phaolô đã tâm sự với hội thánh tại Colosse như đã chép trong Colosse đoạn 1 câu 24. Nay tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ là hội thánh mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài. Sự sống của Đức Chúa Giêsu ở trong câu này bao gồm các nghĩa sau đây. Thứ nhất, nếp sống của người được dựng nên mới trong Đấng Christ, đầy dẫy Thánh Linh, vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Thứ nhì, nếp sống phản chiếu sự vinh quang của Thiên Chúa, thể hiện tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa. Và thứ ba, sức sống mãnh liệt vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cám dỗ, nhưng nhu mì và khiêm nhường, làm trọn mọi việc lành đã được Đức Chúa Trời giao phó. Để cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng tỏ ra trong thân thể là để các điều trên đây thể hiện qua nếp sống mỗi ngày, qua từng lời nói, từng việc làm của chúng ta. Câu 11. Vì chúng tôi những người đang sống qua Đức Chúa Giêsu mà hằng bị nộp cho sự chết, để cho sự sống của Đức Chúa Giêsu được tỏ ra trong xác thịt sẽ chết của chúng tôi. Những người đang sống hàm ý sự sống của cái thân thể xác thịt. Qua Đức Chúa Giêsu là trong danh của Đức Chúa Giêsu, vì có đức tin nơi Đức Chúa Giêsu, vì rao giảng tin lành về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu. Hằng bị nộp cho sự chết là thường xuyên bị rơi vào nghịch cảnh nguy hiểm đến mạng sống. Xác thịt sẽ chết có nghĩa là thân thể xác thịt của loài người đã bị định cho sự chết, tức là sự bị phân rẽ khỏi tâm thần và linh hồn để trở về với bụi đất. Tuy nhiên, có trường hợp ngoại lệ là một số người không trải qua sự chết của thân thể xác thịt, nhưng thân thể xác thịt được biến hóa thành thân thể siêu vật chất như đã chép trong Corinto nhất, đoạn 15 câu 52, và đây là một lời tiên tri mà sẽ ứng nghiệm với một số người trong chúng ta, những người đang có mặt ở trong phòng này. Thân thể xác thịt sẽ chết nên chỉ là sự tạm thời, nhưng lại có thể chiếu ra sự sống của Đấng Christ, là vì trong thân thể ấy có đức tin nơi Thiên Chúa, đức tin vào tin lành cứu rỗi của Thiên Chúa. Câu 12. Vậy nên sự chết thực tế tác động trong chúng tôi, còn sự sống tác động trong các anh chị em. Sự chết ở trong câu này hàm ý sự chết của thân thể xác thịt. Sự sống ở trong câu này hàm ý sự sống của Đức Chúa Giêsu là cái sự đầy dẫy Thánh Linh, vâng phục Thiên Chúa, chiếu sáng tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa qua nếp sống, thắng mọi khó khăn, thử thách, cám dỗ, luôn nhu mì khiêm nhường và hoàn thành mọi việc lành đã được giao phó. Bởi sự chịu khổ trên thân thể xác thịt của Phaolô và các bạn của ông, những người phục vụ giao ước mới ở trong chức vụ mà con dân Chúa tại Corinto kinh nghiệm được sự sống của Đức Chúa Giêsu tác động trong họ. Sự sống của Đức Chúa Giêsu tác động trong họ có nghĩa là sự sống ấy khiến cho họ trở nên giống như Đức Chúa Giêsu. Câu 13. Vì chúng tôi có cùng một thần trí của đức tin, y như lời đã được chép, ta đã tin cho nên ta nói. Cũng vậy, chúng tôi tin cho nên chúng tôi nói. Thần trí của đức tin có nghĩa là sự hiểu biết ở trong tâm thần về đức tin nơi Thiên Chúa. Đức tin nơi Thiên Chúa là đức tin về sự thực hữu của Thiên Chúa, về ý muốn và việc làm của Thiên Chúa. Có cùng một thần trí của đức tin có nghĩa là có cùng cái sự hiểu biết về đức tin như là tác giả của Thi Thiên 116. Sau buổi nhóm ngày hôm nay thì quý ông bà anh chị em nên đọc lại Thi Thiên 116 để thấy cái sự ảnh hưởng của thần trí của tác giả Thi Thiên 116 ở trên Phaolô khi ông viết cái phân đoạn này. Tác giả Thi Thiên 116 đã ở trong hoàn cảnh vô cùng buồn thảm, bị vây phủ bởi sự chết. Nhưng ông vẫn vững đức tin nơi Thiên Chúa. Ông trông chờ sự cứu rỗi từ Thiên Chúa để được Ngài giải cứu linh hồn của ông khỏi sự chết, mắt của ông khỏi giọt lệ và chân của ông khỏi sự vấp ngã. Ông cũng tin và hiểu rằng cho dù Thiên Chúa để cho ông chết, thì sự chết của ông cũng là điều quý báu đối với Thiên Chúa. Vì có đức tin nơi Thiên Chúa và có sự hiểu biết về đức tin, nên Phaolô và các bạn của ông đã giảng dĩ, rao giảng tin lành, giảng dạy lời Chúa và tâm tình với con dân Chúa. Không một lời nói nào ra từ môi miệng của họ mà không bởi thần trí của đức tin. Có một điều đáng buồn là trong vòng con dân Chúa là có những người không có thần trí của đức tin. Có thể những người ấy thật lòng tin vào sự thực hữu của Thiên Chúa và tin vào sự cứu rỗi của Ngài, nhưng họ lại không có sự hiểu biết về ý muốn và việc làm của Ngài, dẫn đến sự nghi ngờ và lòng vô tín về tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho họ. Vì thế, khi đối diện với nghịch cảnh, họ mở miệng oán trách Chúa, chẳng khác nào dân Israel xưa kia thường xuyên oán trách Chúa trong đồng vắng. Thậm chí có người còn so sánh Chúa với các tà thần. Họ nói rằng, theo Chúa sao mà nghèo khổ khó khăn quá, còn những người theo thần linh của các tôn giáo khác thì lại giàu có, sung sướng. Thiên Chúa sẽ đối xử với những người như vậy theo những lời mà Ngài đã nghe họ nói. Dân Số Ký đoạn 14 câu 28 chép: Hãy nói với chúng, đấng từ hữu phán rằng, ta hằng sống. Theo như các ngươi đã nói trong tai ta sẽ làm cho các ngươi như vậy. Điều này có nghĩa là than van oán trách như thế nào thì Chúa sẽ làm đúng theo cái lời than van oán trách của chúng ta như thế ấy. Và những người như vậy, cho dù họ có kịp thời ăn năn sau đó, thì họ cũng sẽ trở nên giống như dân Báp-tít, nghĩa là không có phần thưởng ở trong vương quốc trời. Lời Đức Chúa Giêsu Christ quở trách sự mất đức tin của dân Báp-tít đã được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 11. Đời sống trong thân thể xác thịt của chúng ta luôn có nhu cầu vật chất, và nhu cầu vật chất là cái năng đề lớn nhất đối với sự sống của thân thể vật chất. Tuy nhiên, là con dân Chúa, là những con trai và con gái của Đức Chúa Trời, chúng ta đã có lời hứa chắc chắn của Chúa được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 24 đến câu 34. Cho nên chúng ta không cần phải lo lắng như những người không có Chúa. Vì khi chúng ta thật sự tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho chúng ta. Đối với người thật sự tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì người ấy luôn trọn lòng tin kính Thiên Chúa, vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, dâng trình mọi nhu cầu của mình lên Đức Chúa Trời, làm tròn mọi bổn phận và trông chờ sự ban cho, sự tiếp trợ và sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Người ấy khi bị ép mọi bề cũng không căng thẳng, khi cùng đường cũng không thất vọng, khi bị bách hại vẫn nhận biết sự hiện diện của Chúa trong mình và bên cạnh mình. Khi bị cả thế gian khinh chê và ghét bỏ, vẫn biết mình là con của Đức Chúa Trời, có sự sống đời đời. Người ấy chẳng những có cùng một thần trí của đức tin với tác giả Thi Thiên 116, mà cũng có cùng một thần trí đức tin với Chót, để có thể nói rằng, dù Ngài sẽ giết ta, ta vẫn sẽ tin cậy Ngài. Gióp đoạn 13 câu 15. Người ấy sẽ làm theo lời dạy của Đức Thánh Linh trong mọi hoàn cảnh, như đã chép trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 18. Trong mọi sự, hãy tạ ơn, vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em. Tạ ơn Chúa trong nghịch cảnh là điều dường như khó hiểu. Nhưng nếu chúng ta tin vào lời phán của Đức Thánh Linh trong Roma đoạn 8 câu 28 rằng, chúng ta đã biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời là những người được gọi theo một mục đích của Ngài, thì chúng ta tin và hiểu rằng mỗi một nghịch cảnh Đức Chúa Trời cho phép xảy ra trong đời sống của chúng ta đều là vì sự lợi ích của chúng ta. Câu 14. Chúng tôi đã biết rằng Đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại bởi Đức Chúa Giêsu và sẽ trình ra chúng tôi cùng với các anh chị em. Động từ trình ra trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là có mặt, hoặc là xuất hiện, hoặc là trình diện một người để người khác thấy và xét hỏi. Bởi Đức Chúa Giêsu là bởi thẩm quyền và năng lực của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta cần luôn ghi nhớ, Đức Chúa Giêsu hoàn toàn là một người, nhưng Ngài cũng hoàn toàn là Thiên Chúa. Thân vị loài người của Ngài đã được Đức Chúa Trời ban cho danh hiệu Đức Chúa Trời. Và quý ông bạn chị em có thể đọc lại Philip đoạn 2 câu 9, Hebrew đoạn 1 câu 8 và câu 9. Và Ngài toàn quyền thay cho Đức Chúa Trời cai trị vương quốc trời. Bởi thánh ý của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu sẽ khiến cho thân thể xác thịt của những ai thuộc về Đức Chúa Trời được sống lại hoặc là được biến hóa vinh quang và bất tử, giống như thân thể phục sinh của chính Ngài. Đức Chúa Trời là Đấng đã làm cho thân thể xác thịt của Đức Chúa Giêsu sống lại và cũng sẽ làm cho Phaolô và các bạn của ông được sống lại bởi Đức Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Trời sẽ đặt để Phaolô và các bạn của ông bên cạnh con dân Chúa tại Corinto trong ngày thân thể xác thịt phục sinh vinh quang của họ xuất hiện trước Ngài trong thiên đàng. Sự đặt để đó là sự Đức Chúa Trời trình diện những người phục vụ giao ước mới trong chức vụ cùng với thành quả của họ trước ngai của Ngài, để chứng minh ý muốn của Ngài về hội thánh đã được hoàn thành một cách tốt đẹp. Và lúc bấy giờ, vô số thiên sứ ở trong thiên đàng sẽ thấy được sự khôn sáng và quyền năng của Đức Chúa Trời. Với ý nghĩa của câu 14, chúng ta hiểu rằng một ngày kia, những người rao giảng tin lành, những người chăn dắt hội thánh của Chúa sẽ cùng được đặt để bên cạnh những người tin nhận tin lành qua sự rao giảng của họ, hoặc là bên cạnh những người được họ nuôi dưỡng bằng lời Chúa, và hết thảy được trình ra trước Đức Chúa Trời. Điều này gợi cho chúng ta ý tưởng, những người từng cùng nhau phụng sự Chúa trong đời này vẫn sẽ có cơ hội cùng nhau phụng sự Chúa trong vương quốc trời. Con dân Chúa trong hội thánh địa phương đời này vẫn có cơ hội gần nhau trong đời sau. Câu 15. Vì mọi sự qua các anh chị em là để cho ân điển thêm lên qua sự cảm tạ của nhiều người càng dư dật cho sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Mọi sự qua các anh chị em hàm ý tất cả những sự ban cho của Đức Chúa Trời và tất cả ý nghĩ, lời nói, cũng như việc làm của con dân Chúa được thể hiện qua con dân Chúa. Sự ban cho của Đức Chúa Trời bao gồm ơn sáng tạo, ơn cứu rỗi và ơn quan phòng. Quan phòng có nghĩa là bảo vệ và chăm sóc. Khi con dân Chúa nhận thức những sự ban cho của Đức Chúa Trời, tin kính Chúa, vâng phục Chúa và phụng sự Chúa qua nếp sống mỗi ngày, thì họ sẽ hiểu biết Chúa càng hơn, biết ơn Chúa càng hơn và cảm tạ Chúa càng hơn. Con dân Chúa càng dâng lời cảm tạ Chúa thì càng tôn cao sự vinh quang của Đức Chúa Trời, tức là càng chiếu sáng tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa. Khải Huyền đoạn 5 câu 8 nói đến 24 trưởng lão trong hội thánh, có bát bằng vàng đựng đầy hương là những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Lời ấy có nghĩa là những lời tôn vinh và cảm tạ của con dân Chúa trong hội thánh được dâng lên Chúa như một thức hương thơm dành riêng cho Chúa. Không một ai ngoài Thiên Chúa xứng đáng với những lời tôn vinh và cảm tạ ấy. Câu 16. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng. Nhưng nếu ngay cả người bề ngoài của chúng ta bị băng hoại, thì người bề trong được đổi mới từng ngày. Câu 17. Vì sự tạm thời của sự hoàn nặng nhẹ của chúng ta sinh cho chúng ta sự vô cùng cao trọng và vĩnh hằng của sự vinh quang. Vậy nên, hàm ý vì tất cả những gì đã được trình bày từ câu 7 đến câu 15. Đại danh từ chúng ta được dùng để chỉ chung mọi con dân Chúa ở trong câu này. Vì trong mỗi con dân Chúa, có đức tin nơi Thiên Chúa, có sự hiểu biết về ý muốn và việc làm của Đức Chúa Trời, có tin lành cao quý của Thiên Chúa tác động khiến cho họ có năng lực siêu nhiên để sống theo lời Chúa và phụng sự Chúa qua mọi việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mỗi người, phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa qua nếp sống mới trong Đấng Christ. Cho nên con dân Chúa không hề ngã lòng trước bất cứ nghịch cảnh nào. Thân thể xác thịt hiện tại là thân thể xác thịt đang chết để được phục sinh thành một thân thể xác thịt siêu vật chất, vinh quang và bất tử. Tất cả những nghịch cảnh tác động lên thân thể xác thịt hiện tại khiến cho nó bị đau yếu, tổn thương và thậm chí bị chết cũng đều là giúp ích cho con người bên trong, tức tâm thần là thân thể thiêng liêng và linh hồn là bản ngã của chúng ta. Thân thể xác thịt càng chịu khổ vì danh Chúa bao nhiêu thì thân thể thiêng liêng và linh hồn càng hiểu biết Chúa càng hơn và càng giống Chúa càng hơn theo thời gian. Thay vì ngã lòng trong nghịch cảnh, con dân Chúa càng vững vàng trong đức tin càng hơn, con dân Chúa tin và hiểu rằng con dân Chúa phải chịu khổ vì danh Chúa, đó là ý nghĩa của sự từ bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá của mình mà theo Chúa, như lời của Chúa đã phán và được ghi lại trong Luca đoạn 9 câu 23. Con dân Chúa cũng tin và hiểu rằng sự chịu khổ chỉ là tạm thời để được Đức Chúa Trời làm cho trở nên trọn vẹn, vững vàng, được thêm sức và vững lập trong vinh quang đời đời. Philip đoạn 1 câu 29 chép: Vì Đấng Christ các anh chị em đã được ban cho, không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài. Và Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 10 chép: Nhưng Đức Chúa Trời của mọi ơn đã gọi các anh chị em đến sự vinh quang vĩnh cửu của Ngài bởi Đấng Christ Giê-xu. Thì sau khi các anh chị em tạm chịu khổ sẽ làm cho các anh chị em trọn vẹn, vững vàng, được thêm sức và vững lập. Chữ cao trọng trong câu 17 ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh là một danh từ có nghĩa đen là sức nặng. Và ở đây được Phao-lô dùng để đối với cái chữ nhẹ. Mọi nghịch cảnh trong đời sống hiện tại của con dân Chúa chỉ là nhẹ và tạm thời. Còn sự vinh quang của con dân Chúa, kết quả từ sự chịu khổ của họ là nặng và còn mãi. Câu 18. Chúng ta chẳng nhìn xem những sự thấy được nhưng những sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà những sự không thấy được là vĩnh hằng. Động từ nhìn xem ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là ngắm nhìn, như là ngắm nhìn một mục tiêu, ngắm nhìn để đánh dấu, ngắm nhìn để theo dõi và tìm hiểu. Theo văn mạch thì ý nghĩa của động từ này khi được dùng ở trong câu 18 là ngắm nhìn để hiểu và có hành động thích ứng. Những sự thấy được là những sự xảy ra trong thế giới vật chất mà chúng ta có thể quan sát bằng con mắt thuộc thể, bao gồm những tai ương, hoạn nạn, tật bệnh, nghèo khó, khốn khổ, vân vân. Những sự ấy chỉ là tạm thời, được Đức Chúa Trời cho phép xảy ra để rèn luyện hoặc là sửa phạt chúng ta, rồi chúng sẽ qua đi. Những sự không thấy được là những sự xảy ra trong thế giới thuộc linh mà chúng ta chỉ có thể quan sát bằng con mắt thuộc linh, tức là sự nhận thức của tâm thần về sự vinh quang trên mọi phương diện của vương quốc trời, là những sự còn lại đời đời. Trên hết những sự không thấy được là ba ngôi Thiên Chúa. Bởi đức tin, trong thần trí, chúng ta có thể nhìn thấy Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Corinto nhất đoạn 2 câu 9 đến câu 10 chép: Nhưng như có chép rằng, mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. Đức Chúa Trời đã bởi Đấng Thần Linh của Ngài bày tỏ cho chúng ta, vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Con mắt thuộc linh của chúng ta hay là thần trí của chúng ta nhìn thấy được những sự không thấy được là bởi sự bày tỏ của Đấng Thần Linh. Và khi Ngài ngự trong thân thể chúng ta và hành động trong chúng ta thì chúng ta gọi Ngài là Đức Thánh Linh. Côrintô nhất đoạn 2 câu 13 chép: Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà Thánh Linh đã dạy, giải bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng. Tất cả những sự mà con mắt thuộc linh của chúng ta nhìn thấy, chúng ta chỉ có thể chia sẻ được với những người cùng một thần trí với chúng ta. Và cũng chỉ có những người cùng một thần trí với chúng ta mới có thể hiểu được những điều mà chúng ta chia sẻ với họ. Con dân Chúa sống và hành xử dựa theo sự nhận thức trong thần trí, chứ không dựa vào những gì có thể quan sát bằng con mắt xác thịt. Đối với con dân Chúa, mọi sự xảy ra trong cuộc sống đều phải được đối chiếu với lời Chúa là Thánh Kinh, để có sự nhận thức đúng và sự ứng xử đúng. Một người chỉ có thể nhìn thấy những sự không thấy được khi người ấy có đức tin nơi Thiên Chúa, đức tin vào ý muốn và việc làm của Đức Chúa Trời. Đức tin khiến cho chúng ta hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và kết quả sự thực hữu của chúng ta. Đức tin khiến cho chúng ta tận dụng năng lực của Thiên Chúa đã đổ đầy trong chúng ta, còn được gọi là đầy dẫy Thánh Linh, để sống một cách đắc thắng và thỏa lòng trong mọi cánh ngộ, sẵn sàng cho Ngài Đấng Christ đến để đem chúng ta vào trong thiên đàng, vào trong sự vui sống và đồng trị đời đời với Ngài trong vương quốc trời. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một người trong chúng ta được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý ông bà, anh chị em cùng với chúng tôi là tôi và Mỹ Linh, chúng ta dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Chúa cùng con chung bước. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài.
Chung bước con chẳng ngại gian nan, tháng ngày như thoi đưa theo ngày qua muôn phương, cho dù bao khốn khổ nếu đường đi chân chờ, nhưng lòng con cứ vững tin nơi Ngài không dừng bước. Chúa cùng con chung bước bao nẻo đường xa xôi, Chúa hằng đưa chân con, linh hồn con an vui, linh trình bao cánh trở vẫn đầy hoa chốn nở. Ngài dìu con bước tới, con một lòng tin yêu. Giêsu Ngài luôn dắt chăng, dẫu đời như bể khổ, nhưng Ngài vẫn bên con. Giêsu Ngài luôn giúp đỡ, cho dù bao trắng trở, cuộc đời con vẫn vui. Ngài yêu thương con, Ngài luôn yêu con, cho dù con bé thấp hèn, tâm linh con người sáng, ngàn muôn tiếng hoan ca khắp cõi lòng, dâng kính Chúa Giêsu. Chúa cùng con chung bước, con chẳng ngại gian nan, tháng ngày như thoi đưa theo ngày qua muôn phương. Dù bao khốn khổ nếu đường đi chân chờ, nhưng lòng con cứ vững tin nơi Ngài không dừng bước. Chúa cùng con chung bước bao bao nẻo đường xa xôi, Chúa hằng đưa chân con, linh hồn con an vui, đến trình bao cánh trở vẫn đầy hoa chốn nở. Ngài yêu con bước tới, con một lòng tình yêu.
Đừng sợ, vì ta ở với ngươi, chớ nhìn quanh, vì ta là Thiên Chúa của ngươi, ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, phải, ta sẽ nâng đỡ ngươi với tay phải công bình của ta.
Giê-xu, Ngài luôn dắt chân, dẫu đời như bể khổ, nhưng Ngài vẫn bên con. Giê-xu, Ngài luôn giúp đỡ, cho dù bao trăn trở, cuộc đời con vẫn vui. Ngài yêu thương con, Ngài luôn yêu con, cho dù con bé nhỏ, cho dù con thấp hèn, tâm linh con ngời sáng, ngàn muôn tiếng hoan ca khắp cõi lòng dâng kính Chúa Giêsu. Chúa cùng con chung bước, con chẳng ngại gian nan, tháng ngày như thoi đưa theo Ngài qua muôn phương, cho dù bao khốn lòng con cứ vững tin nơi Ngài không dừng bước. Chúa cùng con chung bước, bao nẻo đường xa xôi, Chúa hằng đưa chân con, linh hồn con an vui, linh trình bao cánh trở vẫn đầy hoa chốn nở. Ngài yêu con bước tới, con một lòng tình yêu. Ngài yêu con bước tới, con một lòng tình yêu. Ngài yêu con bước tới, con một lòng tình yêu.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.